Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay toàn thể giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại hàng năm và bây giờ cũng âm vang trong lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta có yêu mến Mẹ Maria không? Và chúng ta thể hiện tình yêu ấy qua việc chúng ta có thường xuyên đọc Kinh Mân Côi không? Chúng ta có yêu mến Mẹ, có thường xuyên kết hiệp với Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi không? Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, người ta kể lại câu chuyện vào thế kỷ thứ 17, trong thời kỳ bách hại đạo dữ dội nhất, thì tại mảnh đất Tô Cách Lan, có một linh mục thừa sai hết sức đạo đức mà yêu mến Mẹ Maria. Người ta đã bắt ngài vì cái tội dám rao giảng phúc âm và quyết định tử hình. Tử hình một vị thừa sai rất tốt lành. Và trong những giây phút chờ đợi cái hành hình đó, thì ở trên giàn giáo trên cao, nhìn xuống một đám đông dân chúng và có rất nhiều những bạn trẻ là vô thần. Vì thừa sai ấy, cha ấy mới cảm thấy rằng chúng ta phải để lại một cái kỷ vật nào đó cho các bạn trẻ. Suy gẫm và ngài chợt nhớ ra là còn sâu chuỗi Mân Côi, và ngài đã từng mang theo biết bao nhiêu năm rao giảng, còn lại sâu chuỗi Mân Côi trong túi mình. Và ngay lập tức cha rút sâu chuỗi Mân Côi ấy và ném mạnh xuống ở dưới đám đông dân chúng. Các bạn trẻ biết sâu chuỗi rơi trúng ai không? Thật là tình cờ và dường như là sắp đặt gì đó, sâu chuỗi rơi trúng vào một anh sinh viên vô thần đang trên đường đi du học. Thế thì chàng sinh viên này nhận một món quà bất ngờ và hết sức lạ lùng như vậy đấy, nhất là sau khi chứng kiến cái chết quá tuyệt vời của linh mục Ozili, linh mục truyền giáo ấy. Chàng sinh viên vô thần ấy sau này thú nhận rằng chàng chuỗi Mân Côi ấy bám riết vào cuộc đời của tôi cho đến khi tôi trở thành một nhà truyền giáo. Quá là tuyệt vời. Một món quà đơn sơ, lạ lùng và rất diệu kỳ bám riết vào cuộc đời một chàng sinh viên vô thần cho đến khi trở thành một nhà truyền giáo. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, trên tay tôi có một sâu chuỗi Mân Côi rất quý giá. Sâu chuỗi Mân Côi này các bạn biết từ đâu không? Cha bạn từ Roma mang về tặng tôi nhân dịp tôi chịu chức linh mục. Chỉ có hôm nào cực kỳ khó khăn tôi mới lấy ra lần chuỗi thôi. Và rất nhiều phép lạ. Sâu chuỗi Mân Côi này tặng cho các bạn trẻ. Thế thì tặng cho ai bây giờ? Cho tôi hỏi một câu hỏi rất là thật lòng nhé. Trong nhà thờ của chúng ta đây, có bạn trẻ nào không có đạo đang ngồi ở đây không? Có thể can đảm giơ tay lên được không? Xin mời bạn tiến lên đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng một bạn. Còn đứng đấy, còn đứng đấy. Thế thì sâu chuỗi Mân Côi này có xứng đáng tặng cho bạn này không? Xứng đáng. Tôi hy vọng đây là một món quà nhiệm màu. 10 năm sau con đi lễ chia sẻ đức tin cho tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, nhắc đến chuỗi Mân Côi, chúng ta nghĩ ngay đến một vị giáo hoàng vừa mới được phong trần phước. Đó chính là Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II của chúng ta. Khi một ký giả phỏng vấn ngài rằng là nhìn lại quá khứ, Đức Cha có gì tiếc nuối không? Thế thì Đức Cố Giáo Hoàng của chúng ta trả lời rằng nhìn về quá khứ cuộc đời, nếu có một tiếc nuối, có lẽ tôi tiếc nuối rằng mẹ tôi mất quá sớm. Mẹ tôi mất quá sớm khi tôi vừa mới được rước lễ lần đầu, mẹ tôi ra đi, để lại trong tâm hồn tôi một nỗi trống trải khôn nguôi. Thế nhưng người ta bảo đây cũng lại là một điểm lành để biến một vị giáo hoàng hết lòng yêu mến Mẹ Maria. Nhắc đến Mẹ Maria với chuỗi Mân Côi là nhắc đến vị giáo hoàng John Paul II của chúng ta. Quá là tuyệt vời. Sự mất mát một người mẹ, lại có một người mẹ khác Để rồi chúng ta biết rằng khi Ngài được tấn phong giáo hoàng vào năm 1978, thì chỉ mới gần 2 năm sau, trong một thánh lễ đại trào tại quảng trường Roma, một phát súng lục oan nghiệt dường như là để cho Ngài đổ gập xuống như vậy. Thế nhưng phép lạ đã xảy ra. Để rồi chính cái anh chàng ám sát ấy, Aliaka đấy, trong nhà tù cũng phải thốt lên đó: tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao Ngài lại còn sống. Với một cự ly quá ngắn như vậy, tại sao Ngài lại còn sống là như vậy? Và ngay khi vừa mới tỉnh dậy trên giường bệnh, Đức Cô Giáo Hoàng nói với người thân cận: tôi muốn đi Fatima để cảm ơn mẹ. Tôi muốn đi Fatima để tạ ơn mẹ Maria. Và khi nói với giới trẻ về Kinh Mân Côi, Đức Cố Giáo Hoàng của chúng ta chỉ nói một điều này, một câu rất ngắn gọn: chuỗi Mân Côi là lời kinh tôi yêu thích. Chuỗi Mân Côi là lời kinh tôi yêu thích. Cũng mong rằng chúng ta cũng được như thế. Bài tin mừng chúng ta lắng nghe về một câu chuyện. Câu chuyện về một vườn nho. Ông chủ có một vườn nho rất là tuyệt vời. Ông rào dầu xây bồn ép nho tháp canh, cho thấy rằng đây là một món quà quý giá, trao cho các ta điền rồi chảy đi phương xa. Rồi khi tới mùa hái nho, ông cho người đầy tớ đến để thu hoa lợi. Thế nhưng bọn ta điền canh tác vườn nho đã làm gì? Chúng đánh đập người này, giết người kia. Ông chủ lại chờ đợi thêm một mùa nữa, gửi thêm nhiều đầy tớ nữa. Chúng tiếp tục xử sự như thế, không có được cái hoa lợi gì cả. Và cuối cùng giết luôn người con trai duy nhất của ông chủ. Thế thì tại sao các tá điền này lại ác tâm như thế? Bởi vì những tá điền này là những con người không làm, không sinh ích lợi gì cả. Và đây cũng là điều đặt câu hỏi cho mỗi người chúng ta, nhất là trong bối cảnh xã hội của chúng ta ngày hôm nay quá thiên về vật chất. Thế thì câu hỏi dành cho các bạn trẻ chúng ta đó là: đâu là hoa lợi đích thực? Đâu là hoa lợi đích thực của chúng ta đang khát khao tìm kiếm? Người ta kể lại câu chuyện vào năm 1492, khi con tàu Columbus khám phá ra tân thế giới. Và ngay lập tức Columbus viết thư về cho đức vua: kính thưa đức vua, nơi đây tràn đầy sữa và mật, tức là vùng Nam Mỹ đó, bây giờ nó là ranh giới giữa Cuba và Puerto Rico ngày hôm nay. Đây là một vùng đất tràn đầy sữa và mật, và những người thổ dân ở đây người ta hiền lắm. Đặc biệt hơn nữa, trên người họ đeo đầy những vàng. Và kính thưa đức vua, chắc chắn đây là một món huệ lợi rất lớn cho đất nước của chúng ta. Và người ta đã thống kê thế này: chỉ trong vòng 15 năm dưới sự cai trị của những con người Kitô giáo đạo hạnh và văn minh trọn hảo, từ 100.000 người thổ dân, chỉ sau chưa đầy 15 năm, người ta đã tàn sát chỉ còn lại chưa đầy 15.000 người, để mang lại rất nhiều hoa lợi cho đất nước Tây Ban Nha. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, đấy có phải là hoa lợi không? Đấy có phải là hoa lợi mà chúng ta tìm kiếm không? Bài tin mừng của chúng ta lắng nghe ngày hôm nay trả lời rất rõ ràng: hoa lợi đích thực phải là hoa lợi trả về cho ông chủ, chứ không phải là thu vén cho bản thân mình. Nếu hoa lợi thu về cho mình, đó là những tên đầy tớ sát nhân. Nếu cuộc đời này chúng ta chỉ thu hoa lợi về cho mình mà thôi, chúng ta là những đầy tớ sát nhân. Hoa lợi đích thực phải là hoa lợi mang về cho Chúa của chúng ta. Thế thì Kinh Mân Côi là gì? Kinh Mân Côi có mang lại hoa lợi cho chúng ta không? Câu trả lời rằng: nếu hoa lợi trần gian này, Kinh Mân Côi không hề mang lại điều gì cả. Thế nhưng chắc chắn Kinh Mân Côi, một lời kinh đơn sơ ấy, sẽ mang lại hoa lợi đức tin và tình yêu của chúng ta dành cho mẹ Maria. Một câu chuyện cuối cùng liên quan đến đức tin kể cho các bạn. Khi tôi đi ra khấn với Đức Mẹ La Vang, gặp cha xứ nhà thờ La Vang, Ngài có chia sẻ với tôi một câu chuyện đức tin của các bạn trẻ. Câu chuyện đức tin ấy xảy ra với một triết gia lẫy lừng. Triết gia ấy tính là Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ông ta xuất thân từ một gia đình có đạo. Thế nhưng khi 18 tuổi, tuổi thanh niên tràn đầy sức sống và khôn ngoan, ông ta cảm thấy rằng Thiên Chúa phải chết để cho con người được tự do. Thiên Chúa phải chết để cho con người tự do. Con người không thể cứ hàng Chúa Nhật mà đến đây mà quỳ mà lạy cầu nguyện được. Thiên Chúa phải chết và con người trở thành siêu nhân. Và lúc đó ông đã đánh mất đức tin của mình, trở thành một nhà triết gia vô thần, cũng khá là nổi tiếng. Thế nhưng chính lúc ông ta nổi tiếng nhất với những tác phẩm vô thần ấy, thì cũng là lúc ông đổ bệnh. Và cuối đời, ông ta còn mù cả hai con mắt nữa, nằm trên giường bệnh với những đau đớn và gẫm lại cuộc đời. Ông ta chợt nghiệm ra một điều. Ông ta nói với những người bạn của mình rằng: tôi muốn gặp linh mục. Thế nhưng những người bạn vô thần của ông ta là cấm, dứt khoát. Ông không gặp ai cả. Tất cả những người bạn vô thần đều ngăn cấm tại bệnh viện. Và cuối cùng triết gia ấy chết trong đau đớn và không đạt được cái ước nguyện trong cơn hấp hối của mình. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, bài tin mừng Chúa nói rằng phiến đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Chúa Mân Côi và mẹ Maria trao cho chúng ta ngày hôm nay rất đơn sơ. Thế nhưng giới trẻ ngày hôm nay có nguy cơ loại bỏ. Có nguy cơ loại bỏ. Thế thì trong thánh lễ này, ước mong rằng xin mẹ ban nhiều ơn cho chúng con, để chúng con dám chấp nhận cái đơn sơ ấy, để chúng con biết đọc kinh cầu nguyện với mẹ Maria, để chúng con biết suy đi gẫm lại và chắc chắn lời kinh ấy bám riết cuộc đời của chúng ta, sẽ mang lại cho chúng ta ơn ích là tình yêu và đức tin. Và tôi hy vọng rằng sẽ đến ngày, chắc chắn sẽ đến lúc chúng ta có thể thốt lên rằng: Kinh Mân Côi là lời kinh tôi yêu thích. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.